đó là cái với là cái hồi hồi chiều mà nói cái vấn đề mà nghe với thấy cái cô đánh đàn đó,
dạ,
một thứ
nhiều thứ vậy là phải rồi.
Dạ.
Dạ, sao?
Mình khi mà mình thấy rằng là cái mũi là nó chỉ biết cái mùi thôi.
Dạ.
Nó là cái mà ngu lắm, tâm tâm biết đó, nó rất là ngu, nó chỉ biết cái đó thôi, cũng giống như cái lô bài đó, nó tai nó chỉ nghe vậy thôi. Ừ. Thường thường thì mình nói là tai nghe, mà thật ra là cái tâm nó nghe. Khi mà tiếng động nó khởi sanh mà cái này là không có bị hư là nó phải nghe.
Dạ.
Xấu tốt gì nó cũng nghe hết trơn. Mình nhận ra được cái đó, phải là cái đó tâm biết đó. Tâm nghe.
Dạ.
Câu hỏi thôi.
Dạ. Dạ, hồi chưa nói để tối hồi xưa nói rõ cái tứ niệm xứ mà sinh mới vừa học ở bên Miến Điện đó, là thầy sinh ấy sư nghe sư chấn động lắm.
À. Muốn nghe muốn giảng một tiếng niệm xứ hả? Muốn nói cái bài đó hả?
Chiều sư nói sư sẽ tối nay sư sẽ nói.
Dạ, vậy mà sư đem cuốn tập sư quên rồi, đi coi, đi coi sư biết trong này có không? Chắc sự đó có quá. Không có, tôi biết không có rồi. Nhưng mà hồi chiều là sư nói gần như là tất cả những cái điểm chính rồi đó. Bây giờ đó người ta, cái câu hỏi là như thế này nè. Anh ta sư nói tóm tắt thôi, thì khi nào mà lần tới có thì giờ thì sư sẽ nói lại tứ niệm xứ, nói lại cái bài này. Bây giờ mình nói này, tứ niệm xứ theo cái tên từ tứ là bốn, niệm là ghi nhớ hay biết, xứ là nơi chốn. Nghĩa là cái thiền tứ niệm xứ là một cái thiền mà hễ cái gì nó xảy ra mình ghi nhớ, mình hay biết, mình không quên. Ghi nhớ hay biết không quên không có nghĩa là nhớ biết theo cái nghĩa bình thường, mà hay biết không quên là biết cái gì nó đang xảy ra trong các căn. Khi chấn động nó tới lỗ tai của mình biết chấn động đang có mặt, cái đó là mình chánh niệm. Cô ngồi đó có ham nghe sư là cô không biết cái tay của cô ở đâu hết trơn. Bây giờ sư hỏi cô có biết cái tay của cô ở đâu, thì bây giờ cô đang biết cái tay của nó đúng cái cánh tay của cô chẳng hạn. Cô đang có chánh niệm. Chánh niệm là khi có một sự xúc chạm khởi sanh, khi có một chấn động khởi sanh, khi có một cái sự cái thấy nó khởi sanh, mình có biết. Nghĩa là nói tóm tắt, nghe biết nghe, thấy biết thấy, ngửi biết ngửi, nếm biết nếm, đụng biết đụng. Bây giờ để hiểu cái chữ chánh niệm là phải biết cái chánh niệm là cái gì trước cái đã. Cái chữ chánh niệm nó khác với chữ trúc tâm. Ví dụ như bây giờ đó, mình nghe một cái tiếng động, với mình chú vào trong một cái chấn động để mình nghe cái này là cái gì, và mình nhất định là mình bắt cho được là cái này là phải là cái giọng của bà nào đó, thì cái đó là gọi là chú tâm. Chú tâm là gần như nó concentrate, nó focus vào đó mà nó không biết cái gì xung quanh hết trơn á. Cái này không phải là chánh niệm. Đó là cái mình sự học lúc đầu là cứ chú tâm thôi mà cứ tưởng là chánh niệm. Vì vậy mình dùng sức rất là dữ. Khi mình chú tâm thì mình không nghe cái xung quanh, mình không nghe cái xung quanh thì mình phải ép nó vô đây. Mà bản chất tự nhiên của tâm là nó nghe rất là nhiều đối tượng, nó biết rất nhiều đối tượng. Trong khi cô ngồi, cô nhìn sư, con mắt cô là cái căn này nó làm việc. Nhưng mà đồng thời bây giờ sư nói hai cái tay để đâu biết. Nhìn thấy con mắt là đang làm việc, tai đang nghe, tay đang biết, theo ba thứ một lượt thôi. Đâu phải cái nào trước cái nào sau đâu. Bây giờ cô ngồi, cô nhìn sư thấy, sư hỏi cô có thấy không, cô gật đầu liền. Có gì không? Cô nghe sư, cô gật đầu liền. Tay cô để đâu cô biết không? Cô cũng gật. Thì ra bản chất của tâm là trong một lúc nó biết rất là nhiều chuyện. Mà cái sự thực tập của mình là mình đã bắt nó vô một chỗ. Cho đó cái tâm nó không còn sinh hoạt tự nhiên nữa. Nhưng mà nhờ vậy nó yên xuống, vì vậy mình rất là thích. Nó không sinh hoạt nữa thì nó không suy nghĩ, mà mình không ưa suy nghĩ. Mình ưa nó yên. Vì khi mình ép nó vô thì tự nhiên nó yên, cũng giống con mình vậy đó. Mình chỉ muốn nó bằng lời mình thôi. Còn mình cũng không muốn nó có một cái sự tư duy độc lập. Nói cái gì nó phải bằng lời thì mình phải dùng sức à. Rồi, sao? Phải sao?
Nếu mà không ép nó, tất nhiên là mình dùng hơi thở mình giữ nó lại cho nó chạy quá trời.
Thì đó là một hình thức là mình ép nó đó. Chạy là bản chất của nó. Bây giờ con có một đứa cháu, nó 2-3 tuổi, cô thả nó ra nó phải chạy à. Một là mình chạy và mình coi chừng đừng để cho nó phá, đừng có đụng tới lửa, đừng đụng tới nước, đừng đụng tới điện. Còn một cái nữa là nó chạy những số còn đây không được chạy, thì cái nào tự nhiên hơn?
Để cho nó chạy.
Thấy không?
Mình đi theo, theo
nó. Hả? Mình đi theo nó, mình coi chừng nó thôi.
Vậy nó cứ chạy hoài, mình cứ theo hoài.
Nó chạy hoài nhưng mà nó không chạy không làm bậy. Cái sợ là chạy mình chạy bậy này. Cái tâm mình sợ suy nghĩ tà tư duy này. Suy nghĩ đúng rồi đâu có sao đâu. Suy nghĩ về thiện pháp, suy nghĩ về cái chuyện này chuyện kia, suy nghĩ về cái chuyện là giúp đỡ người này người kia, đâu toàn là thiện pháp không à, thì làm sao mà gọi là bậy được. Và đó là chưa kể sau khi mà cô giỏi rồi đó, nó suy nghĩ cô đứng theo cô dòm nó, cặp theo cô quan sát biết năm đối tượng mà sư nói này, hơi thở này, tiếng động này, xúc chạm này, cảm giác tâm suy nghĩ. Vì suy nghĩ là đối tượng, tại sao chúng ta không quan sát được cái sự suy nghĩ? Là bởi vì chúng ta yếu, do đó hễ mình dòm của nó thì nó lôi mình đi, do đó mình không quan sát nó. Khi mà mình giỏi rồi, mình cặp theo mình quan sát nó, khi mình cặp theo mình được mình quan sát nó trở thành đối tượng, nó không sao tác động mình được. Mình nghĩ cái gì tao biết à? Cô để giao cho một người, họ muốn làm gì họ làm thì họ có thể làm vậy. Còn cô ngồi đó, anh cứ việc tôi giao đó, anh làm cứ việc làm cho tôi đi. Thì bây giờ đây là nói cái tập thôi, chứ suy nghĩ rồi đâu có làm gì được. Vì vậy khi mà anh chị em cứ nói tôi suy nghĩ như vậy, tôi suy nghĩ như kia, suy chặn lại là vậy đó. Vì hễ mà đã suy nghĩ thì không phải là thực tập. Nó suốt đời nó cứ muốn suy nghĩ hoài, nó trở thành cái trớn của mình. Do đó đúng chuyện gì mình cũng suy nghĩ, đúng chuyện gì mình cũng phân tách. Cái này không phải là thực nghiệm này. Như nãy sư nói đó, cũng giống như câu chuyện mà sư kể ngày hôm qua, sư nói rằng là sư quen với người này người kia rồi, mà họ đối xử với sư như thế nào, sư đối xử làm như thế nào rồi vậy đó. Bây giờ sư ngồi đã đây sư review thôi, cái đây mình sư nó đã xong rồi, có vậy không? Phải chi mà ngay lúc đó mà mình duy trì chánh niệm, mà mình biết là cái tâm của mình suy nghĩ rất là tiêu cực về người đó, tác ý mình muốn chặn người đó, rồi mình nói người đó, rồi khi người đó trả lời mình nổi sân thêm nữa theo. Vậy cái đó mình đâu có để ý, gần như mình để cho cái tâm mình nó làm việc theo quán tánh của nó. Rồi bây giờ bạn ngồi bạn suy nghĩ đó, nó đừng làm vậy, đừng làm vậy, mà làm vậy, làm cái vậy cái nọ, thì cái chuyện đó ai làm được, đâu cần chỉ tu. Một cái người mà bình thường thôi, họ không có phải là cần tu tứ niệm xứ đó, họ không có thể làm được. Khi một cái câu chuyện xảy ra rồi họ tâm họ yên tĩnh, rồi bắt đầu họ suy nghĩ trở lại. Đó là cái phương pháp tĩnh tâm của bên Thiên Chúa, ta để cho mình yên tĩnh rồi mình bắt đầu suy nghĩ cái chuyện mình đã làm, và bắt đầu mình nhận ra được cái sai trái của mình. Khi mình nhận ra được sai trái của mình thì bắt đầu là từ đây mình về mình sẽ thay đổi, phải không? Nhưng mà trong thiền tứ niệm xứ người ta nói rằng cái sự thay đổi này nó rất là yếu, là bởi vì nó siêu qua cái tư duy. Mình thương ai, mình tử tế với ai, mà bởi vì mình tư duy mình cần phải giúp đỡ họ, mình là như vậy như kia, họ là như vậy như kia, như vậy thì bạn rất là đối đãi. Bạn nhìn bên ngoài không, mà bạn nhìn tâm bạn. Bạn ép cái tâm bạn. Mình trả thích họ tí nào, chứ là mình là cái người tu hành, họ là một cái người tử tế tốt, cho đó mình phải đối xử với họ như vậy như kia nọ. Không, thì nó toàn là đối đãi, nó bị mặt không. Còn khi một cái người mà trực diện với một cái người với cái phiền não của mình, thấy rõ ràng á, hễ mình càng sân hận với họ là mình đốt mình, thì sao mà nó dám sân? Mình bực bội, mình sân hận với ai, mình nói những điều như thế này thế kia cái nọ, khi mà mình bắt đầu mình làm cái đó là nó phải có cái tác ý, nhưng sao làm hễ mà cái sự suy nghĩ, cái sự suy nghĩ bất thiện đưa đến tác ý muốn nói, muốn làm hành vi rồi toàn là chấn động không à. Ui trời ơi, lúc đó mình đâu có dám. Không biết tên anh đây quý vị hiểu không à? Nghĩ như vậy, bây giờ chánh niệm là hay biết cái gì nó đang xảy ra trong các căn, đó là một chuyện. Rồi bây giờ nó bốn là sao? Bốn là quan sát ở trong thân, quan sát cảm giác, quan sát tâm và quán pháp niệm xứ, là gom hết cả ba này trở thành quán pháp niệm xứ. Chút xíu suy đi, giải thích cột cả ba là sao mà trở thành quán pháp niệm xứ. Nhưng bây giờ mình hiểu này, quán thân, quán thọ, quán tâm, phải vậy không? Người ta thường nói rằng quán thân là quán những cái hơi thở là quán thần, trong kinh Phật nói rõ ràng, đúng, phải. Rồi quán đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, đưa tay đưa chân biết, cái đó là quán thần, đúng. Có một cái phần thực tập mà thuộc về về quán thân nữa, nói về 32 thế trưởng. Đó, cái phần này nó hơi qua một chút xíu ở bên thiền định, nhưng mà Đức Phật ghép vào đó để mục đích của mình, để mà mình improve cái concentration của mình, để cái concentration, cái định của mình cho nó tốt. Đây là những cái bước đầu mà Đức Phật nói để mà chỉ mà tập cho người ta để mà quan sát mấy cái sau. Như vậy chúng ta nói về quán thân, quán thọ, quán tâm và cuối cùng là quán pháp. Thì bây giờ mình nói ba cái đầu trước này, nó tương đối nó dễ bắt hơn. Cái thứ nhất, quán thân là quán những gì xảy ra trong thân, bất cứ cái gì xảy ra trong thân, dù cái đó là cảm giác cũng là quán thân nữa. Người ta cứ lầm lẫn là người ta nói quán cái thọ này là quán thọ chứ, mà không phải. Vì cái thọ này nó xảy ra ở trong thân, do đó cái đó là quán thân, trong đây là quán thọ. Nhiều chiều sư giải thích rồi. Quán thọ là sao? Quán thọ là tất cả những cái gì thuộc về tâm. Khi một cái cảm giác nó khởi sanh, mình thích hay không thích, tâm mình phản ứng đây này, khó chịu, dễ chịu này, đó, cái đó mới quán thọ này. Khi một cái cảm giác nó khởi sanh, hành giả khó chịu lắm, bởi vậy người ta mới kêu mình là hãy quan sát cái sự khó chịu, đừng có để ý tới cái đau. Hễ bạn để ý tới cái đau là bạn vẫn ở trong thân, bạn quán thân. Còn bây giờ bạn để ý cái tâm khó chịu thì bạn qua bên quán thọ, mà không những bạn quán thọ mà còn quán tâm nữa, thọ ở trong tâm mà, thấy không? Nó hai thứ lục cùng một lượt. Đau mình cứ đau rồi hồi đó người ta mới tập vậy đó. Cứ ở trong cái cảm giác không thôi, được, không sao hết, nhưng bạn ở trong đó thôi, bạn không đi xa hơn nữa. Còn tôi kêu mình thì nhả ra, để ý tới tâm khó chịu, để ý tâm khó chịu, để ý tới tâm, để ý tới cảm thọ, quan sát cảm thọ, quan sát thân, quan sát tâm. Như vậy là bạn trong một lúc mà bạn quan sát được ba thứ luôn, về thân và thọ và tâm, thấy không? Rồi bây giờ quán pháp niệm xứ là sao? Khi mình quan sát hoài, mình hiểu cái đau này là tự nhiên của nó, là phải như vậy thôi. Ngồi lâu thì đau, mình không quen thì nó phải đau, mình phải chấp nhận như vậy. Mình già rồi mình phải đau, mình tham, mình thở, mình nói sao mà đau hoài. Mình nói là mình nói thôi, mình nói với tâm sân thôi. Chắc cái đau là tự nhiên mà, người già nào mà không đau? Bởi vậy 65 tuổi nó cho mình tiền Medicare rồi vậy. Có cái nào mà 30 tuổi mà Medicare đâu, ngoại trừ trường hợp mình bị ở handicap, thấy không? Trường hợp đặc biệt. Như vậy thì mình thấy rằng là khi mình hiểu này, nó là một hiện tượng tự nhiên rồi, quan pháp niệm xứ tới nữa, xong, 4 cái. Bây giờ có những cái điểm mà ông thầy này ông nói cho mình biết. Khi một cái đau nó phát sanh lên, bạn phản ứng không phản ứng với cái đau, bạn phản ứng với cái đau, bạn thích cái đau là không ai thích nữa, nhưng mà bạn không ngừa, và cái đau nó dứt, bạn dễ chịu khó chịu, đây bạn đang quán thọ này. Thì khi nào bạn tập như vậy thì mới gọi là quán thọ. Còn bạn scan, bạn coi những cái cảm giác ở trong thân mà bạn nói quán thọ sao được? Cái này là thuộc về quán thân. Là nói như vậy thì mấy người người ta tập thọ, người ta không ưa này, ta không thích chút nào hết, họ vẫn nói là họ quán thọ mà. Nói niệm xứ này hỏi ông nói không, cái này là quán thân. Rồi nhưng mà ông nói như thế này, cái thọ mà mình thấy là thích hay không thích là thọ này thật rõ ràng, gọi là thọ thô. Bây giờ có một cái thọ rất là vi tế, có một cái thọ khác rất là vi tế nữa, đó là cái thọ nó khởi sanh lúc mà cái tâm nó nhận biết đối tượng. Hồi nãy sư nói này, khi quý vị ngồi, quý vị nghe một cái âm thanh chẳng hạn, nếu mà cái tai này không điếc là nó nghe tức thì. Thì khi nào nó điếc thì nó không nghe thôi, mà khi mà nó không điếc là hễ tác động tới là nó bắt buộc nó phải nghe. Là mình nói là cái lỗ tai, nhưng mà thật ra trong đó là có cái tâm trống á, chứ đâu phải tai. Tai chỉ là dụng cụ mà thôi. Khi cái tai này nó không điếc thì một âm thanh lên là tự động nó nghe. Âm thanh dở nó cũng nghe, tốt nó cũng nghe, mà xấu nó cũng nghe, có phải vậy không? Thì muốn mà cho nó nhận ra biết cái đó, nó cần có một cái thọ trong á. Cái thọ này nó nằm trong 4 cái: thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, ngũ uẩn á, bắt đầu vô chuyện khó khăn đây này. Và nó là trung tính, nó là không bao giờ mà nhận ra được. Vì vậy một cái người mà tập mình niệm, gọi là thật sự mình niệm thọ, là phải biết cho cả hai cái luôn, biết cái thọ vi tế này và biết cái thọ bình thường nữa, là phản ứng thích ghét. thì là cái người mới tập không làm được. Người mới tập không làm được. Vì vậy khi mà bạn nói bạn quán thọ, bạn quán thọ, bạn quán cái gì đây này, gọi là quán thọ niệm xứ. Rồi, rồi có một cái thông tin khác người ta cũng hỏi luôn nữa, là người ta nói rằng tứ niệm xứ Đức Phật để ra thì cũng giống là 84.000 pháp môn. Tu pháp môn nào cũng được, lượng pháp môn mà tu. Rồi cái nào nó cũng đắc quả hết trơn, đắc đạo quả hết trơn, cũng giác ngộ hết trơn. Thì ông Đại Sư nó không, nói gì không được. Nói gì không được. Tại sao không được? Là ông nói này, quán thân. Nếu mình ở trong quán thân không thôi đó, bạn sẽ cũng hiểu thế nào là tâm. Làm sao hiểu tâm? Nếu mình ở trong tâm, ở trong thân rồi. Khi bạn ở trong thân không thôi á, bạn không thấy tâm thì bạn sẽ không hiểu thế nào là thọ, thế nào là tâm. Nhưng mà bây giờ mình đặt cái câu hỏi này, nếu mà mình quán thân không thôi đó, thì ta nói là bốn đường mà, đường nào cũng được, thì nếu mà quán thân không thôi đó, có đắc đạo quả không? Câu trả lời cũng không. Là tại vì tại sao? Tại vì trong quán thân nó có cái concept rất là nhiều. Bây giờ nó có 32 thế trưởng. Khi đặt tứ niệm xứ, Đức Phật nói rằng trong cái quán thân nó có niệm 32 thế trưởng. Người ta đặt câu hỏi, ủa cái này là nó thuộc giống như thiền định vậy mà. Ông nói đúng rồi, nó tưởng rất là nhiều, nhưng mà Đức Phật đặt đó để giúp cho hành giả có thể là build up cái tâm định của mình, làm cho tâm định mình càng lúc nó càng mạnh. Mà hễ mà muốn làm như thế mà tưởng vào đó là đem cái khái niệm vô. Đây là cái tay của tôi này, cái tay của tôi đây như vậy này, đây là cái mặt của tôi này, đây là mặt người nam, đây mặt người nữ này, đây là cái mũi của người nam, mũi người nữ này, mũi này là nước mũi nó chảy ra dơ giấy nhớp nhúa, là 32 thế trượt là vậy. Vậy thì toàn tưởng trong không à. Nhưng mà chúng ta cần cái khái niệm như vậy để chúng ta bắt đầu chúng ta tập. Do đó nếu mà chúng ta chỉ đeo lên chỉ ở trong đó không thôi thì làm sao mà hiểu cái pháp chân đế được. Vì vậy ông nói bạn tập thân, bạn tập thọ, bạn tập tâm, khi ba cái này nó thuần thục rồi đó, lúc bây giờ đó bạn mới hiểu rằng những cái này toàn là đối tượng không à. Thân cũng là đối tượng, thọ cũng là đối tượng, tâm cũng là đối tượng. Nó không có cái gì nó phải tác động tới mình hết trơn. Hiểu nó là những hiện tượng tự nhiên, nó sinh hoạt một cách tự nhiên vậy thôi. Đây là những cái danh pháp mà nó sinh hoạt cách bình thường vậy thôi, không phải là cái gì của mình hết trơn, không phản ứng nữa. Quả pháp niệm xứ nó tới rồi thì đó, bắt đầu từ đó trở đi mới gọi là thiền tứ niệm xứ, Vipassana thật sự. Còn lúc đầu là nó còn lẫn lộn cái khái niệm ở trong rất là nhiều. Mà hễ mà đã tứ niệm xứ thì phải đừng phải là pháp chân đế, đừng có lẫn lộn khái niệm, còn cho khái niệm vô nhiều quá. Nó phải đi như vậy thôi, bởi vì không có khái niệm sao mình bắt đầu đây. Có nhiều người hỏi, một cái người mà khi mà đã giác ngộ rồi thì cái vị ấy hiểu tất cả đều là đối tượng hết, rồi không có đàn ông đàn bà. Nhìn cái này là đối tượng, cái này đối tượng, cái này đối tượng là danh sắc không à. Thì vị đó sao sống? Thực sự nó không thể sống được, chết rồi. Không dùng cái đối đãi thì làm sao mà nói cho người ta biết, làm sao mà có ngôn ngữ. Mình mở miệng ra là đối đãi rồi, ông này bà kia à, thấy không? Nhưng mà mình cần cái này để cho người ta hiểu, hiểu cái sâu hơn. Vì vậy Đức Phật chỉ cho mình, ngài dùng cái pháp thế gian, ngài dạy cho mình để mình hiểu cái siêu thế gian. Nó là cái câu mà. Do đó ông thiền sư, ông trong cái bài mà về dạy về tứ niệm xứ, ông nhắc nhở mình hai điểm. Cái thứ nhất, bạn nhớ một điều, thân thọ tâm pháp mình phải tập đều hết, chứ không phải là tập từng cái một đâu. Không thể nào nói tôi chỉ tập niệm thọ, tôi niệm thân, là tôi chỉ tập niệm tâm không thôi. Không, tập ba cái đầu đĩa rồi, cuối cùng cái muốn cuối cùng là phải quán pháp niệm xứ. Tất cả chỉ là đối tượng, tất cả chỉ là hiện tượng tự nhiên, không có cái gì là của tôi, của ta, toàn là diễn trình danh sắc không. Như hồi nãy sư nói vậy đó, khi mình nổi sân lên, ai nổi sân? Mình nổi sân là đâu phải, tâm sân nó nổi lên. Tâm sân nó nổi lên thì nó bắt đầu nó xúi ra, mình nói, cái miệng nói, cái miệng này đâu phải của mình à. Cái tay này đánh người ta, tay này đâu phải của mình à. Miệng chửi, tay đánh người ta, phải không? Chân đá chẳng hạn, thì mình thấy cái thân này không phải của mình. Mà tại sao mà nó làm vậy? Là tại vì cái tác ý nó sai. Mà tác ý là thuộc về tâm. Mình rút ráo mình thấy toàn thân tâm trong này không. Mà đã thân tâm trong này không thì là toàn là pháp chân đế không. khi mình thấy được cái mối tương quan nhân quả thì ông nói đó bắt đầu gọi là tu tứ niệm xứ đó. Còn nếu mình ở trong thọ không, mình ở trong thân không, mình ở trong tâm không cũng không được. Mình ở trong tâm không thì mình thấy phiền não này, mình thấy tham sân si này, thì mình cho đó là mình tôi ta. Mình không hiểu rằng tham sân si này nó chỉ là đối tượng, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Thường thường là mình nói trời ơi sư ơi, tâm sân của con ghê lắm sư ạ. Tâm sân gì của cô? Con tu với sư một thời gian rồi, bây giờ con thấy trí tuệ con nó càng ngày nó quá khứ. Trí tuệ gì của mình? Phiền não không phải của mình mà trí tuệ cũng phải của mình. Là bởi vì sao? Bởi vì đây là những cái pháp Phật rất phát khởi khi mà nó đầy đủ nhân duyên. Mình hiểu một cách tự nhiên vậy. Hơi thở này có, không phải là tự mình muốn thở, mà bởi vì có một cái nhu cầu để nuôi cái cơ thể này là sắc pháp. Do đó nó bắt mình có một cái tác ý khởi sanh, kêu mình hít vô, mình hít vô, rồi mình giữ cái mình hít, mình thở ra. Nó vận hành như cái máy vậy à. Nếu mà mình nói rằng mình thở thì tại sao mình ngủ mình đừng thở à? Mình ngủ vẫn thở như thường. Không thở chết sao? Do đó, cái điểm thứ nhất mình phải nhớ rằng thực tập thiền tứ niệm xứ là phải tập hết cả bốn cái thân thọ tâm pháp, và cái quán pháp niệm xứ rất là quan trọng. Mình không có để ý tới quán pháp niệm xứ thì mình sẽ chấp vào trong cái thân cái thọ này. Rồi cái thứ hai nữa, khi mình nói chữ thọ mình phải cẩn thận. Thọ không phải là thọ trong thân, mà cái này thọ là thuộc về tâm. Rồi đó, mình phải hiểu rằng là không phải là mình tu tập, tu cái này cũng được, tu cái này cũng được, tu cái này cũng được. Mà thân, thọ, tâm, pháp thì nói rót rót lại chỉ có hai cái thôi, là danh và sắc. Tứ niệm xứ này, quán thân nó thuộc về thân, phải không? Thọ thuộc về tâm, tâm thuộc về tâm, rồi pháp thuộc về tâm. Như vậy là phải danh sắc không? Bỗng nó đã danh sắc thì nó luôn nó vận hành ở đó, nó nằm, nó luôn luôn nó xoay chuyển. Mình biết không biết nó vẫn xảy ra như thường. Happening all the time. Tùy theo cái sức tu tập của mình hiểu tới ngang nào thôi. Vậy thì làm sao mình tách ra được? Đó, đại khái là như thế đó. Vô chi tiết nữa thì sư sẽ cuốn sách cho sư đọc. Nhưng mà những cái điểm chính mà sư đã rút lại là sư nói để quý vị hiểu là vậy đó.
Vì cái pháp ở trong tứ niệm xứ đó là nãy nói là hiện tượng tự nhiên, yeah. Chứ không phải pháp là tất cả những cái hiện tượng thế gian.
Muốn nghĩ muốn, phải hiểu là pháp là cái gì đó nó có nhân có duyên. Cái gì mà thế gian mà cái gì không phải là thế gian, đây cô cho sư ví dụ coi thử sao.
Không, con nói là pháp là mọi hiện tượng của thế gian.
Thì giả dạ, thì hiện tượng thì ở trong thế gian này thì mình nhận ra vậy thôi. Cái gì mà không phải pháp đâu, tất cả hết, tất cả đều là pháp hết. Và cái này là pháp bảo à, quý báu lắm mà, là tại mình học từ đó mà. Một mình thấy một cái người mà sân hận mà chửi rủa rồi vậy đó, đây là cái bài học cho mình này. Đây là cái sự biểu lộ của tâm sân này. Có một viện ngào mà thường là chỉ đó, hai bà chửi nhau rồi nói đem chuối lại, đem bánh lại cho bà, cúng cho bà đó, bà thuyết pháp hay quá. Người ta hỏi tại sao mà gọi là thuyết pháp hay mà chửi thô tục như vậy. Người nói đây này đó là tâm sân mà. Cái khi một cái con người mà đã sân hận lên rồi đó là nó bất kể, nó không còn biết cái gì nữa trơn, nó trở thành là một cái con người điên. Khi bạn nhận ra được như vậy rồi thì bạn sẽ nhắc bạn đó, nếu mà mình không tu tập mình sẽ điên như họ đây. Thì phải là họ dạy mình không? Có một cái anh Phật tử, anh đi theo sư rồi anh chở sư đi, rồi anh nói rằng là con thấy ở đâu người ta cũng dạy con hết trơn, con ở đâu con cũng thấy thầy của con hết trơn. Nói cái đó rất là đúng. Nghĩa là sao? Từ đó nó cho mình một cái message gì, cho mình một cái lời nhắn nhủ gì để mình tự sửa lấy, thì mình biết là đúng. Cũng giống như là sư gặp quý vị, sư nói những cái chỉ cho quý vị, cũng giống như là sư dạy cho quý vị, nhưng mà thật ra sư cũng phải học lại từ quý vị nữa. Sư học là sư học cái gì? Sư nói quý vị nghe, sư cũng phải biết lúc nào sư phải làm thinh. Đừng có tưởng đâu mình ngon mình cứ nói hoài, nó dài nó dở, tiếng đồng hồ rồi mà ngưng lại là tao ngồi tao áp rồi ngáp xuống.
Không biết
ngáp,
sư hay quá trời.
À trời. An ủi rồi, lỗ an ủi.
Bữa nay là con thiệt là rõ. Cái tưởng nó là cứ nghe hoài. nghe cái thọ thọ cảm giác cảm xúc, cái thân thì trên thân, bữa nay thì nó
được
bữa nay thì nó rất là rõ,
mà phải không
rõ.
Bà con không ngoài ra đó, thì số đông có biết rút gọn cho đàng hoàng tử tế đi sư nói, có phải là quý vị chỉ cho sư không? Sư đọc, hễ mà nói cái là sư lấy cuốn sách ra sư đọc à. Còn bây giờ người ta nói, mình phải cố gắng mình qua những cái điểm nào chính nên nói, còn cái điểm nào không chính đừng nói nữa. Mất thì giờ của người ta.
À, tấm này chỉ có sắc và pháp mà cũng chẳng có.
À, thế thì thôi. Chính vì mình na thêm như vậy, do đó mình bắt đầu được hết rồi.
Yeah.
Mình đừng có nghĩ là mình xong thì.
Yeah.
Thấy không? Khi mình xong thêm thì mình không cố gắng nữa. Còn mình nói luôn luôn là mình gọi là sơ thiền mà, sơ tâm sơ thiền mà, ta nói cái chữ đó. Một cái người mà đi qua Myanmar, một cái người đi qua Ấn Độ, một người đi qua đi hành thiền ở chỗ nào mà nghĩ rằng là tôi đã tu chứng đắc tới ngang nào rồi tôi qua nữa, thì qua bên đó mà thiền sư mà nghe vậy là thiền sư không dám dạy đâu. Là bởi vì nó đầy trong đầu quá, không có tiếp thu được nữa. Vì vậy cái bổn phận của người tu tập là cứ bắt đầu đi. Dễ mà khi mình đã biết rồi thì bắt đầu lại mấy hồi. Người ta giao cho cô một cái công chuyện mà cô biết cái công chuyện này cô đã làm rồi, cô đã từng đã biết rồi, người ta giao cô cứ việc làm. Cô nói cô biết rồi thì ta không nói nữa, tôi không nói nữa sao cô học hỏi.
Cái lỗi lầm lớn nhất là cứ hay phải kéo tâm về, lúc nào cũng phải biết hơi thở thì nó mới yên, chứ không thì nó chạy quá.
Đó thì đó là tại vì cái sự suy nghĩ của cô như vậy. Cô muốn yên mà. Mình tập thiền ai cũng vậy, ai cũng muốn tâm mình yên, ai muốn thân yên tâm yên hết trơn, mà cái rốt ráo là đâu phải cái yên. Cái rốt ráo của thiền tứ niệm xứ, nếu mình tập thiền tứ niệm xứ là hay biết cái gì nó đang có mặt. Bây giờ có chữ awareness là biết là biết cái sao, là cái gì nó có mặt mình biết, mình chấp nhận. Khi mà mình biết nó đang có mặt, mình quan sát nó như vậy, tức là trong này nó có cái sự chấp nhận trong này. Mình đem cái sự chấp nhận này mình áp dụng trong cuộc sống hàng ngày này. Mình đâu có muốn hết tất cả những cái chuyện trong cuộc sống của mình nó phải xảy ra theo ý của mình được đâu. Khi mình biết nó xảy ra thì mình có tâm chấp nhận. Chấp nhận có nghĩa là người ta làm chuyện sai trái mình chấp nhận. Chấp nhận là mình không có reverse nó được, mình không đổi được. Con mình nó hư thì mình tìm cách là mình khuyên lớn nó thôi. Cho mình đừng có nghĩ tại sao con tôi mà hư, con tôi sao hư được. Tôi dạy dỗ nó mà nó là trong gia đình với đàng hoàng tử tế rồi vậy đó, là sao hư được, không được, không đưa được. Đó là trường hợp bà cụ má sư đó. Khi bà chỉ sư bà làm những cái chuyện mà không đúng là bà nói con cái tôi đâu có làm vậy. Tức là mình không có chấp nhận, mình không chấp nhận là cái mình trong này là bản ngã trong nữa rồi. Cái gì không? Mình nghĩ con tôi mà, gia đình tôi là gia đình tu hành đàng hoàng tử tế cái kia nọ. Thật ra là bà cụ tu, gia đình có tu thiệt, nhưng mà con cái họ cũng tu. Là cái chuyện nó xảy ra hoài chứ có làm sao đâu. Mình tu nhưng con mình không tu là chuyện bình thường. Tại sao mà mình tu rồi mình muốn con mình tu? Nó là nó, mình là mình thôi. Phải đi qua bên Mỹ này nó dạy mình mới biết này. Còn ở Việt Nam là cứ vậy à. Con cái mà nói không được là đánh nó chết luôn. Muốn theo mình. Còn qua bên này nó nghe, nghích làm theo ý nó. Ở bên Việt Nam cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, bên này nó đặt đâu mình phải ngồi đó à. Lơ mơ nó tát mình chết rồi. Hay nó bỏ nó đi, chú em sư chú nói à. Nói mà nó mình mà khó khăn với nó là nó thôi để đi ở đó đi. Mà khi mà nó bỏ nó đi rồi thì mình cũng khổ lắm chứ không chơi. Mình dính mắt với nó mà. Vì vậy con mình đó, thầy mình đó dạy rằng trong cuộc đời không phải là cái gì mình muốn là được đâu. Mà trong cuộc đời này có những cái mà mình không muốn là nó phải tới như mình thì mình cũng phải biết chấp nhận. Đó ví dụ như bây giờ đó sư có một bà chị, bà con đó mới gọi điện thoại báo tin biết là bà vô trong bà đau nặng quá, bà phải xin lỗi đái y tại chỗ rồi. Bây giờ con cái nó lo không được, nó đưa vào trong nhà già, bà không chịu. Bà nói ở trong này buồn quá, rồi đi về. Rồi đi về thì đem đi về. Mà đứa nào nó cũng bận hết trơn, đứa nào nó đâu lo được đâu. Cho đến nỗi là lo không được thì đau tự nhiên nặng trở lại, kêu emergency đưa vào trong nhà già nữa, đưa vào trong nhà nursing home nữa. Khi mà vô trong đó rồi đó, thì bây giờ đó, nếu mình là bà đó, mình phải làm sao? Mình phải chấp nhận thôi. Vì cái sự thật là con mình nó lo không được. cái nhà già nó cũng ở gần đó, nhưng mà con mình nó có thì giờ đâu mà nó tới hoài, nó cũng phải lo cho gia đình của nó nữa chứ, thấy không? Nhất là mấy cái đứa mà làm móng tay móng đồ là nó business của nó là một ngày không biết bao nhiêu tiếng. Vậy thì là mình phải nhớ rằng tới một cái tuổi nào đó nếu mà không được nữa, họ đưa mình vô nhà già thì mình phải chịu thôi. Phải chi mà mình tu, mình giữ cái tâm mình yên ổn, mình chấp nhận hoàn cảnh xung quanh. Còn đó mình cứ muốn, mình muốn theo ý của mình, tâm chạy mình muốn tâm yên, tâm yên mình muốn tâm không yên mình muốn tâm yên, tâm chạy mình muốn tâm đứng. Thì bây giờ đứng vô trong nhà già đó, nó bắt vô nhà già đứng trong đó luôn chứ làm cái gì đấy, thấy không? Đó thì cái này nó kết nối cái kia, sư nói vậy mới quý vị hiểu. Ấy vậy thì nó phải như vậy thôi à. Mình sống trong cái thế gian này mà mình tồn tại được ngày nào là mình có tu tập không? Còn mình tu là thôi, trời ơi, như một cái nồi cơm heo, quý vị thấy rồi, quý vị đi tu rồi, quý vị bớt rồi, quý vị không có phiền não nhiều, quý vị dòm những cái người bình thường có thứ. Đây vậy có phiền não mà. Cái quality nó còn nữa, cái cuộc sống nó còn tốt nữa. Cho có tiền, có bạc, có nhiều đó mà phiền não, vợ chồng gây gỗ nhau. Sư biết con cái anh đó, anh là một cái tiệm mà bán mà sandwich đó. Hồi đó anh mở San Jose đó. Có ăn sự buồn khổ lắm. Con hư hết. Có nha, bán được lắm. Làm bánh mì rất là ngon, người ta ăn, người ta thích ghê lắm. Quá cực rồi. Hỏi chị đâu rồi? Bà đi qua Hawaii rồi, bị chơi chứ chịu không? Đó là những cái gia đình mà sư gặp ngay từ lúc họ mới từ Việt Nam mà qua, mà sư ở trên San Jose, sư làm việc trên đó, sư biết. Có tiền, có lắm, có ăn anh à, có ăn anh. Tiêu sư là Thủy, hồi đó sư ngoài đời thì tên Thủy. Có ăn anh Thủy ơi, buồn, chán. Không còn cái niềm vui trong cuộc sống nữa. Có tu đâu. Rồi tứ niệm xứ sao, chịu chưa đây này? Chỉ có ngủ niệm xứ là sư không chịu, không biết nói thôi, chứ còn cái tứ là sư biết rồi đó.
Nhưng mà còn chi tiết đó, kỳ tới sư phải nói cái chi tiết của ông thiền sư nó nói ra.
Ông chi tiết thì ông nói rất là nhiều, nhưng mà vì đây mình nghe cái chi tiết nhiều nó làm gì, làm cái tâm mình nó lãng một cái điểm chính này. Vì tại vì đây là một cái cuộn băng mà ta giảng cho tất cả nhiều người, thì người này hỏi, người kia hỏi, người nọ hỏi, thấy không? Tất cả những cái này là người ta hỏi ông mới trả lời thôi. Chứ ông đâu có phải là tự động ông nói, ông biết gì đâu mà ông nói. Ông có biết là mình cái nhu cầu của mình là như thế nào đâu mà nói. Thì muốn đọc thì quý vị nghe cái bài tứ niệm xứ của ông biết đó, thì nói này, nhất là giải thích về cái nào là cái thọ vi tế. Thọ vi tế là cái gì, ở đâu mà nó xuất hiện ra, tại sao mà mình không được gọi là thọ vi tế, mình không được tập quán thọ, là mình nói đây là đây tu quán thọ là có thọ vi tế, là tại vì có đối tượng này, có tâm nó biết này. Dạ, nhưng mà câu trả lời không thể nói được là tại vì mình có biết đâu, mình chỉ đoán vậy thôi. Đó, giải thích rất nhiều về cái thọ vi tế, giải thích rất nhiều về cái tứ niệm xứ là phải quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, rồi thế nào là quán pháp niệm xứ. Thì đây những cái mà mình muốn nghe thì nghe, nhưng mà nó chưa tới, nó không cái rốt ráo rồi, những cái điểm chính là sư vừa mới nói để được đọc quý vị nghe.
Tại vì mấy cái đó mới quá sư.
Cái nào mới?
Thì đó mấy cái phút sau sư nói
á. Thì mới, thì cứ lúc trước cũng mới chứ đâu có cái gì cũ đâu. Có cái gì cũ ha. Bởi vậy mình thấy mình hành thiền xong mà mình học mấy năm rồi, mình đi tu mấy chục năm rồi mà nghe cái gì cũng là mấy càng. Chẳng biết rồi, ông thường sướng dòm mình nó, ủa sướng biết à?
Mới thiền mà sư. Nó khi nghe rồi nó lờ, thành ra giống như là người thực tập rồi nó bắt đầu nó mới mở ý.
Phải tập.
Nó nhẹ nhẹ.
Đó là lý do tại sao mà anh Eric anh yêu cầu sư đi tới giảng thêm nữa nè. Sư muốn giảng là vậy đó. Vì cho nhiều thông tin quá mà tập không được thì nói làm chi?
Thì sư cứ nói giống như mưa pháp xuống mà.
À, mưa pháp xuống mà mưa rồi cái khô rồi cái rồi đâu nữa, nó thêm nữa đi vậy nữa.
Mưa pháp xuống mà lúc thấm lúc không xem. Trời nó đi tại chúng sanh nó còn lặng ngục trong biển mê quá.
Thì sư cũng đâu ở trong biển biển mà biển tĩnh đâu, sư cũng mê cũng chết rồi nè. có tỉnh chút nào đâu, ai cũng vậy trơn. Sư nhớ có một lần đó có người hỏi, thưa sư người ta nói con điên, cô đó ở bên Việt Nam qua nói là ai cũng kêu đi làm phước hết trơn, mình nói cô đừng có nghe cái cô đó, cô kêu đi làm phước chỗ này chỗ kia, mà bây giờ sư thấy thiệt toàn kêu tầm bậy không à. Nó cô đó là con người quá trên đó, con vậy mà nó nói con là người quá trên, thì nói đâu phải mấy người này nói, nó ông trụ trì bên chùa của cô nói, cái ông trụ trì đó là ông ưa nói giỡn lắm, không có cái gì nghiêm túc hết trơn mà ai cũng tin ổng á, ổng nói điên. Tôi hỏi ông này bây giờ người ta nói ông điên ông chịu không, nó chịu chắc. Tại vì sao mà người ta nói tôi điên mà tôi chịu? Cái thứ nhất là người ta nói theo ý của người ta. Người nào cũng nói là mình hay, mình tỉnh hết trơn, nói người khác là điên khùng không. Vì khi mà người ta nói mình điên, tức là theo cái tiêu chuẩn người ta mình phải tỉnh như vậy. Ví dụ như chẳng hạn như tôi, khi mà tôi tu tập tới một cái giai đoạn nào đó mà tôi hiểu sâu sắc trong pháp hành rồi đó, thì cái đời sống vợ chồng của tôi nó gần như là không còn lạc lẽo quá. Vì tôi thấy là tôi thì là suy nghĩ về bằng cáp, còn bà xã tôi thì cơm áo gạo tiền, thì cái chuyện bình thường của tự nhiên của thế gian mà. Nhưng mà nằm một giường mà hai cái đường nó đi rồi, ăn một mâm mà cái đường nó tách rồi, không còn nữa đó. Thì khi mà tôi thấy được như vậy thì là tôi phải đi xem tôi ở gì đó nữa, mà tôi đi thì người ta nói tôi điên. Thật ra tôi đâu có điên, tại vì cái pháp hành của tôi tập nó bây giờ nó phát triển theo cái chiều hướng đó thì phải như vậy thôi. Mà bây giờ tôi đi tập thiền với hòa thượng thầy của tôi, có ai nói là hòa thượng điên không? Vậy thì ngay lúc đầu mà tôi đã tập với hòa thượng thì người ta phải nói tôi biết đừng có đi theo ông đó, ông đó anh sẽ điên. Người ta còn vái tôi nữa, người ta nói trời ơi được hòa thượng mà chỉ dạy cho mà học mà tu rồi còn đòi gì nữa, được không? Thì tôi đi theo hòa thượng tôi học, là chỉ tôi cái pháp hành tứ niệm xứ, tôi tập từ từ tôi thấy trời ơi nó áp dụng lợi lạc quá trong đời sống của tôi. Tôi thấy tôi tâm sân của tôi bớt, thì thấy tôi bớt tham đắm những cái chuyện mà nguy hiểm như xì ke, ma túy, gái hiếp, rồi cờ bạc, rượu chè, thấy rất là rõ như vậy. Thì khi mà mình đã đi con đường đó rồi thì nó cứ lái mình đi hoài, cái tâm của mình nó không còn bám trong thế gian nữa. Thì do đó mà cơm áo gạo tiền mình cũng cần, vợ con mình cũng không thiết tha nữa, nó trở thành là giống cái bổn phận à, cái nghĩa vợ chồng trong còn cái tình yêu. Mà thế gian thì người ta muốn mình yêu, vì vậy thì là mình điên là đúng rồi chứ gì nữa. Cái thứ nhất mình điên là bởi vì cái ý của người ta là phải như vậy, một cái người như mình là không bình thường. Cái thứ hai nữa đó, Đức Phật Ngài nói rằng là những cái người nào mà chưa đắc đạo quả đó, đun tu đà hồn, tư đà hàm, an hàm, là một vị thánh nhân đó, thì cái tâm cái vị này là tâm cái người này là phiền não vậy lắm, tham sân si rất là dữ, thương rất nhiều mà ghét cũng rất là dữ, thì đó là điên đó. Bởi vì những cái này nó đưa mình tới mình làm những cái chuyện bậy bạ này. Khi mình thương người ta, mình thương rất là dữ, để rồi là khi mà người ta phản mình ghét rất dữ, mình có thể giết người ta. Do đó mà ông có nói rằng là cái người bình thường mà không có tu là cái người đó người điên. Tôi không có đắc đạo quả, tôi điên. Quý vị không đắc đạo quả, quý vị là điên. Quý vị chưa phải là thánh nhân, quý vị là điên. Rồi khi người ta xét đoán tầm bậy, người ta nói mình như vậy, điên như vậy, người ta cũng có lý của người ta, mình đừng có sửa. Ý của người ta như vậy mà. Điên cho phải tiếp tục chứ. Tiếp không hay là sao?
Tiếp.
Còn mấy phút?
15 phút.
Đâu mà 15, còn có 14 là 15. Cái gì nhớ cách đây mà mấy ngày đó sư kể một cái chuyện, cái một vị sư cái hát một bữa hai bữa hôm qua là hôm trước nữa sư quên rồi, là cái thầy á, cái ông thầy mà ông đi học bên Sri Lanka rồi ông ngồi thấy chiếc xe mà lao xuống đèo đó,
học tiến sĩ
đó. Đấy thì là sư nhớ là có một cái câu chuyện tương tự, cái ông này ông mới trình pháp cũng tương tự như vậy. Thì ông thường xuyên nói rằng là cái sở dĩ mà thầy có được cái tâm chấp nhận, thầy cũng có hốt hoảng trong cái phút cuối cùng mà cái xe nó sắp cửa lao xuống đèo đó, thì thầy nói rằng bây giờ không còn sống nữa là chắc chết rồi, phải chấp nhận thôi. Khi mà muốn sống thì cái tâm nó rất là hoảng loạn, Còn khi mà nó nói rằng phải chấp nhận thôi, bây giờ cái chết là gần như là 99%, còn cái sống là còn có 1%, thì cái tâm nó yên ổn. Và khi mà cái tâm nó yên ổn rồi thì nó chấp nhận à. Do đó xe nó lăn lát, nó bụng nó da bên này da bên kia, cuối cùng nó đứng yên. Thì ông hỏi thiền sư, vậy tôi mà chết mà với cái tâm chấp nhận đó thì tôi đi về đâu? Thì ông nói, nếu mà có tâm chấp nhận là tâm thiện rồi đấy, thì sẽ tái sanh. Nhưng mà thầy mới rồi câu hỏi thứ hai là cái tâm chấp nhận này từ đâu mà tới? Ông nói là do cái sự tu tập à. Ý ông thầy này là ông nói rằng tôi đi học mà, tôi đâu có tập gì đâu, tôi là người thích học mà, nhưng mà trong cái kiếp này thôi, còn cái kiếp trước thầy tu đâu có biết. Do đó người ta thường nói rằng là tu sao mà thấy lâu quá, chưa thấy được cái gì hết trơn. Quý vị đâu có biết cái kết quả của sự tu tập của quý vị. Khi quý vị tu một chút như vậy đó, trí tuệ nó có được từ chuyện mình nghe pháp, từ chuyện mình thực tập, hay là từ chuyện mình tư duy văn tư tu mà. Nó cứ kết tủa trong này, nó nằm khi một chút mình không thấy, giống như cái cây mà nó chín, cái trái cây mà nó chín ở ngoài trời vậy đó. Để ngoài trời một cách tự nhiên nó chín mình không thấy đâu. Mất rất là lâu nó mới chín để cho mình ăn được. Cái cây mà mình vú trong khí đá thì nó khác rồi, phải không? Rồi hôm tới sáng nó chín, còn cái cây mà để ngoài trời nó sống, nó chín một cách tự nhiên theo thiên nhiên của nó, mình không thấy. Thì đây là một cái có là một cái căn bản tu, có gọi là cái mặt đó, nó có căn tu rồi nó mới suy nghĩ như vậy. Cho một cái người bình thường mà khi mà cái câu chuyện mà nó tới, nó rất là hoảng loạn, nó phải chờ. Đừng có tưởng mà nó ngồi đó mà nó chấp nhận. Thì cái bài pháp mà sư sắp sửa đọc cho quý vị là cũng một con thầy khác, ông cũng trình pháp, có một câu chuyện tương tự như vậy nhưng mà hơi khác chút. Thưa sư, lần trước con có hỏi sư là, thưa sư, trí tuệ mình có được lúc ngồi thiền và trí tuệ mình gặt hái được trong cái đời sống thường, đời thường đó, giống hay khác nhau? Thì thiền sư trả lời với con rằng, khi đã nói tới trí tuệ thì bản chất đều giống nhau cả. Theo con thì không, con không đồng ý như vậy. Theo con thì con nghĩ rằng trong cái sinh hoạt hàng ngày, nếu mà mình có cái trí tuệ đó và mình có được trong cái sinh hoạt hàng ngày, thì cái trí tuệ nó nhảy bén hơn và nó dễ áp dụng hơn. Và con xin thưa cho thiền sư một cái trường hợp xảy ra cho con. Ông nói rằng là hễ khi có đụng một cái câu chuyện gì mà nó xảy ra đó, thì vào lúc đó đó, vào khi cái câu chuyện nó xảy ra, tự nhiên tâm mình nó có sự bình tĩnh, nó có sự trí tuệ, nó sáng suốt để nó giải quyết cái vấn đề, nó có ổn thỏa. Thì cái trí tuệ mà tới nhờ va chạm cọ sát vào cái đời sống hàng ngày là cái trí tuệ này là mới gọi là đúng này, dễ áp dụng. Còn cái loại trí tuệ mà ngồi thiền mà đạt được như thế này, cái này tỉnh lắm, không có áp dụng được đâu. Nhưng mà ông thiền sư ông nói trí tuệ là phải giống nhau hết rồi. Cái phương tiện có thể là tỉnh là động, nhưng mà cái kết quả là giống nhau hết. Nên thì bây giờ ông thầy này ông mới đưa ra một cái ví dụ. Trước đây đầu ngón tay trỏ của con bị phỏng rất là nặng, ông thắp đèn thắp dầu rồi diễn biết phỏng thấy rất nặng, đau nhức tột cùng, không ngủ được. Trong khi đang nằm mơ màng như thế, con chợt thấy đau như cái đau này, như có một người nào đó xỏ vào ngón tay mình một chiếc nhẫn đã hung lửa đỏ rồi. Phải đau quá, ngủ ngược cứ nằm đó mơ mơ màng màng thấy không biết ai mà lại lấy một chiếc nhẫn mà đút vô ngón tay của mình. Cái chiếc nhẫn này đã được hơi đỏ rồi, vì vậy mà khi mà đút vô thì nó nóng kinh hoàng lắm. Thì cái phản ứng của con tự nhiên là con hất nó ra, con đẩy nó ra cho được để cho bớt nóng mà. Nhưng mà trong khi mà vật vã mà làm như vậy thì tỉnh ra mới biết rằng là hất sao được, cái đau nó nằm ở trong tay mình mà. Nó chỉ là cái cơn mơ thôi, mình tưởng đâu là người nào đem cái đau tới, mà thật là cái đau này nó tự ở trong mình, không có lột ra được, không có đẩy ra được. Thì cố kéo ra cho tay mình, cố kéo ra tay mình một chiếc nhẫn đã bị hơi nóng đỏ, cố kéo ra cho nhẹ, nhưng mở mắt thì mới biết đó là ngón tay đã dính liền với thân, đang bị thương và không rút ra được. Con chợt hiểu biết thật sâu sắc về nghiệp quả. Nó theo mình như ngón tay đau đang dính vào bàn tay, không bỏ đi đâu được. Để cái ác nghiệp mà mình đã tạo rồi thì nó theo mình giống cái ngón tay này. Chất nhẫn là còn lấy ra mà bỏ được, còn cái đau này nó nằm ngay trong tay mình, bỏ không được. Thì con hiểu rằng nó theo mình như ngón tay đau đang dính vào bàn tay, không bỏ đi đâu được. Đó, phải không? Phải nhờ là tôi bị cái câu chuyện đó thì cái trí tuệ tôi mới khởi sanh lên, hiểu một cách sâu sắc rằng là nhân đừng có tạo ác nghiệp. Ác nghiệp một khi mà mình đã tạo rồi, thân khẩu ý này mà đã làm rồi thì nó phải trả thôi. Và khi mà nó trả thì đau đớn ghê lắm, chắc chắn như thế. Thực sự đó là đúng, thầy suy nghĩ như vậy đó, đúng. Đây là tư duy chân chánh, đây là một dạng trí tuệ, nhưng mà là chưa phải là tu tuệ đâu. Đúng, tuy nhiên tư tuệ này rất quan trọng, nó sẽ là đưa đến sự tu tuệ, tức là trí tuệ thực chứng. Gọi là tư duy chân chánh tư tuệ vì bình thường chúng ta không suy nghĩ một cách sâu sắc về nhân quả nghiệp báo như vậy. Một người bình thường tâm phiền não không bao giờ có những tư tưởng quý báu như thầy đã có. Sao mà tư tuệ được? Tư cái sao mà tư, tôi có suy nghĩ đâu. Tôi thấy rõ ràng mà tôi hiểu rất là sâu sắc à. Không có không, tư tuệ đây. Không được. Tôi nhớ là tôi không có suy nghĩ gì hết. Tôi ngồi đó khi mà tôi mở mắt ra rồi tôi thấy cái đau nằm đây là tôi biết là thôi đây là nhân quả nghiệp báo nó dính với mình. Không bỏ đi đâu được. Nó hoài kêu không chịu, kêu thầy sư mới hỏi lại. Ông nói thầy nói rằng là thầy đã hỏi hiểu nhân quả nghiệp báo một cách rất là sâu sắc. Vậy thì tôi xin hỏi thầy, từ khi mà cái câu chuyện xảy ra đó, có bao giờ mà thầy làm những cái ác nghiệp nó nhỏ không? Ví dụ mình giết con muỗi, hay là mình giết, mình nói lao rồi vậy đó, những cái ác nghiệp nó nhỏ mà mình làm, mình tạo. Có chứ? Có không?
Có.
Mà nếu mà nó có rồi thì mình đâu có biết, mình đâu có hiểu là nhân quả nghiệp báo một cách rốt ráo. Khi mình hiểu rốt ráo là mình sợ lắm, nhỏ lớn gì mình cũng dám làm hết trơn á. Cũng giống thuốc độc mà, thôi ăn chút thôi à, không sao đâu, đâu được, hãy thuốc độc là được đụng tới à, đụng tới thuốc rầy là tử à, phải không? Khi đã biết nó là thuốc rầy, nó độc rồi là mình không dám đụng tới. Vì đừng có nói chuyện mà thuốc rầy là thuốc này thuốc kia nữa, mà bây giờ mình thấy là có nhiều người đồ ăn á, mình thấy có những món mà mình không dám ăn à, đụng tới là mình ăn vô là mình bệnh, mình muốn chết à. Vậy thì khi mà bạn thật sự hiểu rồi đó, là tự nhiên cái tâm bạn đó nó không, trời dù nhỏ lớn gì tôi cũng không làm hết. Có không? Dạ không. Không thì thôi, quả sao gọi là hiểu nhân quả nghiệp báo một cách rốt ráo được. Khi mình hiểu nhân quả nghiệp báo một cách rốt ráo là cái sự hiểu biết nó nằm sâu ở trong này này, nó trở thành cái quán tính, không cần phải suy nghĩ gì trơn, tự động nó tới đó là nó xử lý như vậy. Khi mình đã trang biết một người nào đó rồi, xuyên qua cái cuộc sống của họ, xuyên qua cái sự tiếp cận, mình hiểu đây là một cái con người rất là xấu xa, thành ra có ai có nói gì thì mình cũng tin, là mình là nạn nhân mà, làm sao mình tin được. Nếu bạn không có trải nghiệm cái chuyện này, bạn không hiểu thật sự cái chuyện này, bạn không cọ sát với thực tế, bạn không hiểu thì người ta nói thôi, bạn chỉ tin vậy thôi. Vì việc cái người nói là người đàng hoàng tử tế, bây giờ chính mình này bị nó hại, nó hãm hiếp này, nó làm đủ thứ chuyện này, mình hiểu đây là cái con người không tốt được. Mặc dù nó nói nó yêu mình, nó thương mình, kệ nó, đừng có nghe. Anh chị em hiểu cái tư tuệ với là và tuệ thực chứng. Tuệ thực chứng là trở thành là tự nhiên, cái bản tính tự nhiên của mình vậy. Thưa sư, một lần con bị điện giật, không còn biết gì nữa, giữa bờ sanh tử chợt lóe lên một ý niệm, làm gì có sanh diệt mà sợ, con trải nghiệm cảm giác không sợ hãi. Lúc đó thì huynh đệ cùng phát hiện và lo con đưa đi con cấp cứu. Con bị điện giật, và lúc khi mà điện giật là biết chết rồi. Giữa lúc mà nghĩa là chết sống là tới như vậy, tự nhiên ông nói làm gì có sanh diệt mà sợ, làm gì có chết sống mà sợ. Sanh diệt tức là mình sinh ra rồi, bây giờ mình chết, chết là sanh diệt, làm gì có sanh diệt. Ông nói nghĩ tâm gì, không có sanh diệt. Con trải nghiệm một cái cảm giác sợ hãi lúc đó, thì con trải nghiệm một cảm giác không sợ hãi lúc đó. Và khi mà con trải nghiệm như đó thì vừa lúc bạn bè con cũng tới và đem con đi cấp cứu. Suy nghĩ được như thế rất tốt. Cứ thế mỗi khi một ít tư tuệ được tích lũy, càng lúc càng nhiều càng mạnh, và tới một lúc nào đó tuệ thực chứng sẽ sanh lên cho bạn. Như vậy thì ông nói rằng là cái tư tuệ này này là cầu tiếp nối để mình hiểu những cái mà sau này nó tới một cách rất là tự nhiên. Vì vậy tư duy chân chánh là cũng tốt chứ không phải không đâu. Nhưng mà mình phải tu nữa để từ tư duy chân chánh nó đi tới cái tu tuệ. Chứ không phải cứ ngồi đó cái tư duy không thôi. Vì vì đây này cũng tư duy này, giống đâu phải. hãy tiếp tục tập nữa đi, để rồi mình thật sự mình hiểu. Đừng bao giờ động não suy nghĩ mà im lặng tu tập. Khi kinh nghiệm xảy ra, tâm sẽ suy nghĩ rất sâu sắc về kinh nghiệm này. Tư duy bây giờ mới thật sự là tự nhiên sâu thẳm, là rất đúng theo chánh pháp nữa. Và đây là những tư tuệ tuyệt vời đó. Ông đâu có chê cái tư tuệ, nó tư tuệ đúng rồi. Nhưng mà cái tư tuệ nó đến, nó đẻ ra từ kinh nghiệm này, chẳng phải mình ngồi đó mình động não mình suy nghĩ. Đó là hồi nãy tại sao một số bạn nói con nghĩ như thế này, con nghĩ như thế, bạn đang động não suy nghĩ. Cái này không phải là tu. Hãy tu đi thì tự nhiên tới một lúc nào đó khi câu chuyện nó xảy ra, mình suy nghĩ rất là sâu sắc. Như hồi nãy ngài hôm qua sư nói đó, ông nghe vị đó nói về cái chết, tự nhiên ngài nói cái chết rất là kinh hoàng. Ông nói chết rất là kinh hoàng, không, cái chết không có kinh hoàng, mà cái chuyện mà kinh hoàng là cứ chết hoài.
Đèn tắt rồi, đèn trên cái áo của sư đó. Còn
màu đỏ,
màu đỏ. Nó phải màu xanh, nhưng mà sư còn đó nó còn nghe
cái gì? Cái này ghi bên cái băng,
cái băng thôi,
thu băng. Rồi sao bây giờ đứng lại hay sao? À tiếp tục rồi. Đấy thì là gì đây? Rồi quên phức mất tiêu rồi. Cụ Kim cũng hay thấy sư cà lâm là biết mất tiêu. Thôi bây giờ để đọc tiếp cái bài này. Một lần con nằm mơ thấy mình lơ lửng trên một ngọn cây cao, dưới là vực thẳm đá nhọn. Con sợ cùng cực cố bám giữ một cành cây bằng hai tay. Được một lúc hai tay không còn sức bám nữa, thế là con buông cho rơi xuống. Biết rõ sẽ chết, nhưng khi buông tay, con cảm nhận một niềm an lạc vô biên. Con thức giấc, niềm an lạc vẫn còn đó và lan tỏa khắp nơi. Biết sắp sửa chết rồi, mà chấp nhận mà. Chấp nhận cái tự nhiên tâm nó yên, an lạc là yên đó. Không còn sợ giống như ông thầy hồi nãy cũng vậy đó. Khi mà biết là chắc chắn 100% là chết rồi thì thôi kệ, buông tay. Không còn bám níu cái gì hết trơn nữa, không còn muốn sống nữa. Và khi mà không còn muốn sống nữa thì cái tâm tự nhiên nó yên ổn, thì ông nói cái niềm an lạc là vô biên. Mà thật ra có chết đâu, không chết. Và vậy khi mà thức dậy tâm rất là gì đây, nó rất là an lạc. Trả lời nhiều người cũng mơ như thế, nhưng tâm người ta vô cùng hốt hoảng lo sợ. Hành giả không sợ, lại thấy tâm mình an ổn, đó là điều quý đó. Trong cái giấc mơ như thế mà cái tâm mình nó thật sự nó yên ổn, nó an lạc, điều đó có nghĩa là mình cũng có sự tu tập đó. Bởi vì người ta thường nói rằng là khi bạn sống trong cuộc sống hàng ngày như thế này, bạn đóng kịch rất là nhiều. Do đó buồn vui của bạn là cái buồn vui giả tạo. Còn trong giấc mơ khác, con người thực của mình nó sẽ sống dậy trong giấc mơ. Mình như thế nào là con người sống được? Mà trong giấc mơ mà mình thấy mình yên ổn, mình an lạc, mình chấp nhận cái chết, cái đó ông nói trời ơi quý quá mà. Tâm mình thế nào sẽ lộ rõ nguyên hình trong giấc mơ, vì tâm không còn giả bộ, giả vờ hay ống kịch như ngoài đời thường nữa. Trong giấc mơ mà sống chết không sợ, đó phải là người biết tu, phải là người có căn cơ rất là lớn. Chấp nhận sự chết với niềm an lạc không phải là chuyện mà một người bình thường làm được đâu. Như vậy là những cái gì mà thầy trình cho tôi á rất là tốt. Bởi vì đây là những cái tư duy rất là chân chánh. Và những người có tu mới tư duy như vậy, chứ không phải là cái người bình thường cũng thể tu được. Nhưng mà thầy nhớ đó, hồi nãy ông có nói đừng có đứng ngang ngay, đừng có tư duy không thôi, đừng có động não mà tư duy cho nhiều. Mà hãy tập đi. Tập cho nhiều. Khi mình tập nhiều rồi, mình tới nơi một cái rồi đó, nó thấy được rồi đó, tự nhiên nó tư duy là phải đúng rồi. Cũng giống như sư nói, mình nghe người ta nói người đó xấu. Mình tin người đó xấu, đó là chuyện không nên làm rồi. Nhưng mà khi mình tiếp cận người đó, mình sống gần người đó, và mình thấy người đó họ làm những cái chuyện thật là tai hại. Lúc bây giờ đó, từ đó là mình suy nghĩ người này xấu, thì cái sự suy nghĩ nó đâu có sai nữa. Vì nó đến từ sự trải nghiệm mà. Người ta nói cái xứ Mỹ như thế nào, tôi chỉ nghe người ta nói thôi. Có một cô sư cô đó, cô qua bên Myanmar, cô nói vậy. Con nghe người ta nói rất nhiều xứ Mỹ, nói tốt cũng có, xấu cũng có. Bây giờ con qua tận bên Mỹ rồi, mặc dù con không ở đâu, mà con biết người ta nói rất là đúng. Mà con cũng không còn muốn ở bên Mỹ nữa. Chứ hồi trước là con hâm hở lắm. Con cứ nghĩ cái tốt không à. Con nghĩ là đây là xứ giàu có, cái người nó đem lại cho mình những cái sự tiện nghi thoải mái. Đây là cái xứ mà người ta, tâm người ta rất là rộng rãi, rộng mở được cái nọ. mà người người những người về từ bên Mỹ về họ nói phải ai cũng vậy đâu, con đâu có tin. Hoặc giả là con thấy mấy người mà Việt kiều về đây họ giàu quá, họ xài tiền xài bạc, họ họ chi tiêu mà quá rượu đó cả, mà sao gọi là không giàu được. Con qua tới nơi con mới biết đây là một quá trình làm lụng và tiết kiệm rất là cực khổ mới có được mà đem về vậy, chứ không phải là ai cũng làm được đâu. Thì đó, thì bây giờ cái nhìn của con về xứ Mỹ nó mới gọi là trung thực. Vì vậy cái sự tư duy này nó đến từ trải nghiệm mà, phải không? Còn cái tư duy lúc đầu nó tào lao, nghe ta nói mình tin theo. Một lần nữa con bị tai nạn xe mà nứt cái xương ống chân, đau nhức vô cùng. Một lúc đang nằm quằn quại với cái đau, chợt nhớ lời Phật dạy: hãy để cho thân này đau, đừng để tâm đau. Cảm thọ chỉ là cảm thọ, không bao giờ trói buộc những người đã chứng nhập thực tính của vô ngã. Con bắt đầu quyết chiến cảm thọ đau và hỏi thân đau hay tâm đau. Một lúc sau, cái đau không còn trói buộc tâm con nữa. Thiền sư trả lời: đây là tư duy chân chánh, một phần của thiền tập đó là chánh niệm. Chánh niệm là quên, không tư duy đúng. Nhớ những lời Phật dạy là thông tin đúng và quan sát đúng đối tượng. Tư duy đúng nhưng bạn nhớ phải tập và tu nữa, tức là duy trì chánh niệm. Hai cái này phải đi song song theo. Thành ra ông thầy này ông nói về tư duy không, thì ông thầy sư cũng nhắc lại: được rồi, tốt rồi đấy, nhưng mà chánh niệm nữa đi chúng tôi, chẳng phải tư duy không thôi. Có phải trí tuệ nằm giữa đời thường thì nhảy bén và dễ lặp lại không, thưa thiền sư? Vâng, khi bạn duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi, trí tuệ sẽ phát sanh bất kỳ oai nghi nào. Khi trí tuệ trở nên hùng mạnh, nó sẽ trở nên nhảy bén và ở lại với người ấy suốt trong sanh tử luân hồi. Có chứ. Nhưng mà một cái câu hỏi là: có phải trí tuệ giữa đời thường thì nhảy bén và dễ lặp lại không? Nghĩa là cái trí tuệ mà khởi sanh lên ở trong cái thiền đường thì không nào, tại vì cái ý không như vậy. Thiền sư không có nói gì với cái chuyện đó. Đúng rồi, nếu khi bạn duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi, tức là trong đời sống hàng ngày, trí tuệ sẽ phát sanh bất kỳ bạn ở oai nghi nào, tức là ngồi cũng trí tuệ cũng phát sanh, mà đi nó trí tuệ cũng phát sanh, mà nằm trí tuệ cũng phát sanh, mà vô trong nhà vệ sinh trí tuệ cũng phát sanh, trước mặt bằng Phật trí tuệ cũng phát sanh như thường, chứ không có có sự phân biệt. Khi trí tuệ trở nên hùng mạnh sẽ trở nên nhạy bén, và lúc bây giờ nó sẽ ở mãi với vị ấy suốt cả sanh tử luân hồi. Mình có thể chết nhưng mà trí tuệ không chết. Trí tuệ không chết, trí tuệ sẽ ở mãi với mình. Mình đi tới kiếp nào đó, trí tuệ cũng theo mình hết trơn. Ví dụ chẳng hạn như, sư lấy một ví dụ này. Một cái người mà đã làm một cái nghề nào rất là tinh luyện ở bên Việt Nam chẳng hạn. Nghề nấu ăn, là nghề lái xe, sửa xe, là bất cứ cái nghề gì đó. Thì người đó đi đâu thì làm sao quên cái nghề được. Thì có cơ hội là họ trở lại với nghề đó. Và có thể chết kiếp này là kiếp sau cũng làm, còn ngành nấu ăn nữa. Là bởi vì sao? Bởi cái thói quen mà, nó không tập mà. Vì vậy khi mà trí tuệ đã phát sanh, trí tuệ sẽ đi theo người đó trong sanh tử luân hồi. Mà phiền não có đó mà không rửa thì phiền não cũng đi theo mình trong sanh tử luân hồi. Nó là những cái hiện tượng tự nhiên mà, phải không? Khi đủ nhân thì tự nhiên cái quả nó trổ à. Thôi cũng hết giờ rồi, nói gì nó hoài nữa. Được không cái gì? Hết hoài ha. Xong ha. Thấy làm thinh thì thôi, con sư cũng làm thinh cho luôn rồi, cho biết sao giờ. Dạ chưa, chờ xin chút yếu đi. Ngày hôm nay trước khi mà mình đọc bài từ bi kinh á, bài mà hồi hướng công đức á, thì chúng ta sẵn cái dịp này, đây là một cái cơ hội suy nghĩ rằng là cũng nên làm để cho không những lần này mà chứ những lần sau nữa, là cứ mỗi lần mà mình tu tập như thế này đó, mình nên hồi hướng cái công đức này cho những người đã quá vãng. Ví dụ anh chị em có một ngày thiền tập chẳng hạn, quý vị suốt cả ngày quý vị tập, quý vị tạo biết bao nhiêu công đức, rồi quý vị bố thí cúng dường cho những cái người tới đây tu tập ăn uống nữa, phước vật có, phước trí cũng có nữa. Thì khi mà mình nghe rằng một người nào trong bạn mình, trong nhóm mình, bà con thân bằng quen thuộc, mình có thể dùng cái công thức này để mình hồi hướng phước báo cho người ta. Đây là cái đề nghị của sư thôi, còn làm hay không làm tùy theo anh chị. Thì ngày hôm nay đó, sư muốn nhân cái dịp này để xin hồi hướng cái công đức mà mình tu tập trong 3 ngày qua cho mẹ của anh Eric. Đó. Yeah, đúng rồi, đúng rồi.
Sư dạy
mới
biết chứ, nếu sư không dạy thì con đâu biết.
Không, là tại vì không có cơ hội. Thì bây giờ má anh Eric mất là đây là cái bài, là bài học để mình học, thấy không? Có cái cơ hội để mình tạo. Thì cái đây là một cái công thức đó, thì sư vừa qua Nerit là đánh rồi đó. Thì ví dụ như đây là cái tên của bà cụ qua Nerit, thì lần sau mình tên, thay tên người khác. Ở đây là thiền đường Mây Từ, thì bây giờ mình thay cái chỗ khác nếu mà mình tới chỗ khác. Là bởi vì sao? Bởi vì rất là nhiều bạn bè thân bằng tuyến thuộc của mình mà mất, mà trong khi mà mình không biết làm sao, thấy không? Mà trong khi mình tu tập mình có phước rất nhiều, tại sao mình không hồi hướng cho họ? Cái hồi hướng của mình nghĩa là không phải là mình đem cái phước của mình cho, mà trong kinh nói rằng là khi bạn có một cây đuốc, bạn cho người ta mồi, cả hai cái đều sáng hết, không mất đi đâu cả.